This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân mến chào thính ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại cùng với chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình ở tại Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, Arlington. Gì cũng nóng hết mà, nhưng mà ngày hôm nay và ngày mai thì còn ở cái con số 9 chị, nhưng mà tới tuần bắt đầu từ ngày thứ 5 cho tới tuần sau là cái số 8. Người ta nói rằng tháng 8 thì nám quả bưởi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ trải qua một cái tháng 8 mà nám quả bưởi này, rồi tới tháng 9 thì họ may mới dịu dịu. Không biết ở bên Houston như thế nào chị?
Vâng, ở bên Houston là chị em ở bên Dallas, chị Thu Nga ơi, thành ra cũng y chang như vậy thôi. Nhưng mà được cái là trong cái thời gian này đó thì trời cũng khá âm u, thành ra dịu bớt phần nào, mặc dù vẫn là nóng lắm, nhưng mà lại có những cái cơn mưa dù là ngắn ngủi thôi. Bên Houston thì mưa thường thường rất là ngắn, nhưng mà cũng đủ làm dịu bớt phần nào, với lại cũng đỡ được cho cây cỏ nó xanh tươi một tí, đỡ phải tưới cây nhiều, chị Thu Nga. Và cũng trong cái tình hình mà nóng bỏng của thời tiết hiện nay thì chương trình ngày hôm nay hy vọng cũng sẽ là một cái chương trình nóng bỏng, mặc dù nó rất là bình thường. Nó bình thường như mình ăn, mình uống, mình ngủ, mình nghỉ, mình chơi và mình yêu thương nhau vậy đó chị Thu Nga, cũng như cái tình người vậy đó. Đây là cái chuyện mà cái đề tài này trước đây mình cũng có nói một lần mà thính giả cũng rất là thú vị, thì chúng tôi mới tìm ra được một cái cuộc thăm dò đấy để cho thấy rằng đó, về những cái chuyện mà nói thật và vợ chồng nói thật hay nói dối với nhau đó chị Thu Nga. Thì không biết là lúc nào người ta cũng được khuyên là nên hết sức là thành thật với nhau, nhưng mà cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng giữa hai vợ chồng cũng hay nói dối với nhau nhiều lắm. Nhưng mà đây là những cái nói dối thương yêu, những cái nói dối vô hại chị Thu Nga. Đôi khi cũng có những cái nói dối thật sự là nói dối, không có phải là white lies tí nào hết, nhưng mà cũng nói dối để mà tránh sấm sét bão tố trong gia đình đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Có những cái chuyện mà chỉ nếu mà chúng ta chỉ giữ cho chúng ta và giữ cho ông trời biết thôi, thì có nhiều khi thì nó lại tốt hơn là đi nói ra cái sự thật như vậy. Và cũng có ví dụ như bây giờ đó, nếu mà thấy ông chồng cái đầu bù tóc rối quá rồi mình chê thẳng ra thì nó cũng không có được, thì mình phải nói làm sao mà cho nó nhẹ nhàng. Nhưng mà thật tình đó là cái chuyện nhỏ, còn có những cái chuyện mà lớn hơn thì nếu mà không nói thì lại chắc đỡ đau khổ hơn. Ví dụ như là có một câu chuyện mà ông chồng này nằm xuống rồi, thì có những cái người mà bồ hay là vợ gì của ông đó, vợ nhỏ vợ to vậy đó, đem con cái lại. Nhưng mà khi mà ông sống thì ông không nói, nhưng mà thì cũng có nhiều người nói rằng ông có tránh đi cái sự đau khổ cho bà vợ. Nhưng mà cái đó thì mình không biết là có trúng hay không, ông có nên nói thật hay không, hay khi ông nằm xuống rồi thì mới có nhiều cái đứa con và nhiều bà vợ hiện ra, thì cái đó là một trong những cái chuyện mà chúng ta có nên là nói thật hay là nói dối. Nhưng mà cũng có cái nhiều cái sự mà chúng ta nên nói thật hết. Tại vì người ta nói là sự thật thì nó ưa mất lòng, nhưng mà không có cái gì nó bằng sự thật hết. Nhưng mà có những cái sự thật nào mà chúng ta nên không nói, và có những cái sự thật nào mà chúng ta nên nói, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, nhưng mà cái sự thật mà cái thí dụ chị Thu Nga vừa mới đưa ra đó thì chắc là khuyên các ông nên nói, nếu mà không nói trong cái cuộc đời lúc mình còn đang sống vui khỏe mạnh thì cũng nên nói trước khi mình chết để tránh cái chuyện bất ngờ cho không phải chỉ cho vợ mình mà cho cả gia đình mình, cho cả thân nhân bạn hữu, nhiều khi lại trở thành một cái scene, một cái cảnh huống, nghĩa là rửa khóc rửa cười ở giữa đám tang nữa, khi mà tự nhiên lại có một bà đến xin chịu tang hay là dắt theo đứa con đến, hay là trong thời buổi ngày nay đó chị Thu Nga, người ta hay nói đến những cái mối tình internet đó, có nhiều khi không hề có những cái chuyện mà lăng nhăng thật sự, nhưng mà cái trên internet đi qua lại với va với vẩn với nhau thôi, nếu mà đã không nói ra với vợ đó thì trước khi chết cũng nên là làm sao mà delete hết đi tất cả để chắc chắn là không để lại một dấu vết gì, tại không thời buổi này không ít những bà vợ sau khi chồng mất rồi đó chị Thu Nga, hay là những ông chồng sau khi vợ mất đến lúc mà coi lại cái máy computer của chồng với vợ mới thấy rằng đã có bao nhiêu cái điều làm buồn lòng mình, mà như vậy là bao nhiêu những cái tình cảm, tình yêu vun sới trong suốt cuộc đời coi như đổ sông đổ biển hết, và sẽ chỉ để lại một cái vết thương rất là đau đớn trong lòng người bạn đời của mình thôi, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, rồi còn cái chuyện mà ví dụ như là trước cái phút mà lâm chung, trước cái phút mà nhắm mắt lìa đời đó, thì ông chồng hoặc là bà vợ có nên là giữ kín ở trong mình những cái chuyện lăng nhăng hay không? Tại vì trước khi mà ông nhắm mắt ra, ông mới nói em ơi, anh có lừa dối em. À, nhưng mà cái chuyện lừa dối đó thì ông có nên là nhắm mắt luôn để đi theo vào trong cái quan tài hay không? Hay là ông nên nói ra? Thì tại vì nói ra lúc đó thì cũng chẳng có được lợi gì hết. Mà bà vợ ở lại với một cái sự đau khổ vô biên, tại vì biết chồng mình lừa dối. Mà tới bây giờ ông chết rồi thì mình mới biết. Thì cái điều đó thì quý vị thấy rằng có nên nói dối hay không? Và có nên là thú thiệt tại người ta nói là con chim mà trước khi mà nó chết thì nó hay nói những cái tiếng bi thương, nhưng mà nói sự thật thì có những cái sự thật mà chúng ta có nên nói hay không, hay là chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy để cho một mình biết rồi chôn sâu dưới nấm mồ? Thì đây là những cái câu chuyện mà chúng ta quay trở lại, thì đúng như chị Thủy nói, trước đây chúng ta cũng có nói về cái vấn đề này, nhưng mà bây giờ đó là chúng ta thấy rằng nên nói là cái vấn đề này, thì quý vị thấy rằng nói sự thật lúc nào nó cũng trúng, hay là nói dối, có những cái trường hợp mà nó đúng nhưng mà chúng ta không nên nói dối. Thì mọi sự đóng góp của quý vị thì chúng tôi rất là hoan hỷ nhận lời, và với số điện thoại 7 dạ
vâng
dạ vâng dạ, thì với chị, cái số điện thoại 7136648002, nhưng mà cũng lặp lại với quý vị trước khi mỗi chương trình là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong cái tinh thần xây dựng, chúng ta sẽ không có đả phá hay là nói về bất cứ một cá nhân hay một đoàn thể nào, và chúng ta cũng sẽ không có đả phá những cái người mà chúng ta không có đồng ý với chúng ta, phải không chị Thủy?
À, đúng rồi chị Thanh Nga ơi, nhưng mà chị ơi, thời tiết thì đang lên 100 độ.
mà
bây giờ cái đề tài này thì nóng quá.
Dạ, vâng.
Nếu mà đề tài ta nói về chuyện mà lăng nhăng, bồ bịch rồi có nên giấu giếm hay nói ra thì cái đó nó quá nóng hổi đi. Thôi có lẽ mình đề nghị với quý thính giả mình làm nó nhẹ nhàng một chút xíu, chị Thanh Nga. Mình chỉ nói về những cái nói dối nói thật mà vô tương đối là vô hại thôi, chứ còn cái kia thì nó trầm trọng quá, cũng như là cái có nhiều cái phim chị Thanh Nga coi đó, như là cái phim mà cái cầu bắc ngang qua quận Madison đó chị, Bridges over Madison County đó, mà hai tài tử rất là nổi tiếng là cô Meryl Streep với lại Clint Eastwood đóng đó chị. Thì cái cô này lại cái bà này đó thì giấu hết chồng con, nhưng mà lại viết nhật ký để lại, thành ra sau khi bà chết thì là con cái đọc được hết, và rồi trời ơi, đứa con gái thì nó làm hai đứa con buồn vô cùng, nhất là cái đứa con trai nó rất rất là đau khổ, còn đứa con gái thì vì tò mò thành ra đọc hết cái nhật ký của bà mẹ, rồi sau khi đọc thì hai anh em cũng hiểu hơn về cha mẹ mình, nhưng mà cái điều đó để mà làm gì?
Đúng rồi.
Thành ra đó cũng là một cái điều cho nên thôi thưa quý thính giả, thôi chúng ta đừng có nói những cái tình trạng trầm trọng quá như vậy, cái đó mình để dành tới mùa đông đó chị Thương Nga, khi mà trời lạnh quá đó thì mình sẽ nói cái đề tài đó cho nó nóng,
chúng ta nói
chứ
nhẹ
bây giờ
nhẹ thôi, chúng ta nói những cái chuyện mà nhẹ nhẹ, giống như là mình đi mua một cái ví cỡ khoảng là vài ngàn, cái mình về mình nói là chỉ có vài chục đồng thôi. Đúng không chị?
Mà nhất là mấy ông chồng đâu có phân biệt được.
Vài ngàn thôi. Nói người ta bán sale, anh mua gara sale chỉ có mấy chục thôi.
Đừng các ân thì khi mua máy móc. Mà nếu so với các bà hay các bà mà đi mua đồ trang sức hay là ví quần áo đó mà shopping đó mà nó dối các ông thì dễ lắm, là tại vì mấy ông đâu có biết những cái giá cả của các bà đâu, mà ngược lại các bà cũng đâu có biết giá cả gì để máy móc đâu. Thành ra đó là chúng ta nên nói cái đề tài ngày hôm nay cho nó nhẹ nhàng. Chứ cái này mà nói cái kia về là tối nay sẽ có nhiều cặp vợ chồng cãi nhau lắm đó chị Thương
Hà. Hoặc là chị Thương Hà biết không? Bà vợ đi sửa mũi về, hoặc là sửa mắt hay cái sửa cái gì đó giấu, không biết là giấu cái này có giấu được hay không. Nhưng mà có những cái chuyện mà nho nhỏ như vậy nó cũng dễ thương như vậy. Thì quý vị nghĩ như thế nào để chúng ta có nói để cho đối phương của chúng ta mất hồn mà hay không, hay là chúng ta giấu đi để ông chồng có một ngày nào đó nhìn bà vợ nó, ôi giời sao bà vợ mình đẹp thế mà mình không biết nha.
Cái đó có nhiều bà cũng giấu lắm đó chị. Đúng rồi, đúng rồi, về xong rồi nói là ồ đi mổ mắt, thật ra là đi mổ mắt giải phẫu thẩm mỹ, nhưng mà nói là ồ đi mổ cataract chẳng hạn.
Đúng chồng rồi, biết về cái đeo cái gương á là đen thui thui. Ông chồng cũng nói ủa sao có răng dĩ ở trong nhà của mình.
Hay là có cái lần đi mọi chị mình sinh ra biết là mình phải đi làm cái root canal, cái nó bị sưng cái miệng lên á, tại vì chích thuốc tê rồi thì ấy sưng mà vèo cái mồm lên. Về nhà ông chồng cứ nhìn một cách nghi ngờ, không biết mấy mình mới đi sửa sắc đẹp rồi mình cắt mô hình trái tim hơn. Đây là những cái mà vui tươi để cho cái thính giả có một cái ngày nhẹ nhàng một tí. Nhưng mà chị thường ai biết không, khi mà báo Reader Digest á, họ làm một cái kết quả thăm dò về những cái chuyện mà nói dối giữa vợ chồng, thì họ tìm ra ba cái điểm mà người ta hay nói dối nhất. Chị Thương Hà biết cái đầu tiên là hay nói dối về cái gì không, giữa vợ chồng với nhau hay nói dối về cái gì không, đố chị Thương Hà đó.
Đi shopping thôi, Thương Hà chỉ nhớ đi shopping là nói dối thôi.
Cái đầu tiên là về giờ giấc, chị Thương Hà ơi, giờ giấc không phân minh. Ví dụ mấy ông đi chơi về trễ hay mấy bà đi shopping với bạn thì lại nói, còn các ông là nhiều khi lại, đây là không nói lăng nhăng, đây chỉ nói các ông đi nhậu với bạn bè thôi thì nói dối là làm việc ở lại trễ. Hay là các bà, đây là về giờ giấc là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là về tiền bạc, chị Thương Hà, đó là cái chuyện đi shopping đó, nói nhiều thì nói ít đi, bớt đi. Và cái thứ ba là chị Thương Hà, đố chị Thương Hà biết thứ ba là cái gì rất là hấp dẫn. Mà người ta hay nói dối nhất, hay nói dối mà nói dối, why lies với nhau nhất là về cái gì? Đó là về vấn đề sách, chị Thương Hà.
Vậy đó, đây hôm nay thì không được, bị nhức đầu đó hả?
Đúng. Hôm nay bị nhức đầu hay là... Đó là ba cái điều mà người ta tìm ra nhất. Mà ngay trong, nếu mà đi về chi tiết của những chuyện này thì còn có nhiều nữa, chị Thương Nga ơi. Thí dụ như không phải chỉ bị nhức đầu mà hỏi ồ có được không, rồi nói được lắm, ở trong lòng, trong bụng mình nhiều khi nghĩ là không có được gì cả.
Đúng như vậy.
Ra, trong đại đa số các quốc gia đó, ở trên thế giới đó, cái câu hỏi mà người ta hay hỏi là ồ bữa nay anh hay là em đi đâu vậy, đó là cái lý do mà dẫn ra cái chuyện nói dối nhiều nhất trong tất cả các cặp vợ chồng. Mà bên nước Nga là cái nước số 1 dẫn đầu về cái chuyện nói dối này, chị Thương Nga. Còn thứ hai là chắc nước Việt Nam cũng sản quá. Rồi thì còn ở bên Pháp đó, chị Thương Nga biết không, khi mà nói dối cái câu này đó thì đàn bà nói dối nhiều hơn đàn ông về cái chuyện là bữa nay đi đâu vậy. Đi shopping thì nói là ồ đi thăm gia đình hay thăm mẹ hay là còn thì các ông á, đàn ông á thì là nói dối nhiều nhất về những vấn đề liên quan đến vấn đề sex. Còn khi mà nói đến cái chuyện mà bảo các ông hay các bà nói dối nhiều hơn ai đó thì đa số đều cho là các ông nói dối nhiều hơn, chị Thương Hà biết không? Thật ra không phải là các ông xấu tính hơn các bà mà nói dối đâu, chỉ tại vì các bà hay hỏi kỹ quá.
Đúng rồi, ông giống tiệt đi, đâu có dạy gì mà khai ra, người ta hay nói là ngu à khai.
Vâng, còn các bà đó thì nhiều khi nói dối quá hàng cái là các ông tin liền, các ông không hỏi nữa, thành ra các bà thôi không phải nói dối nhiều.
Là mấy ông dễ tin hơn, cả tin hơn mấy bà. Mấy bà thì có cái tánh nghi ngờ như Tào Tháo, đâu có dễ dầu gì gạt mấy bà, nhưng mà gạt mấy ông thì dễ hơn, đúng như vậy đó chị. Thành ra đàn bà chắc là nói dối nhiều hơn.
Vâng.
Không, chứ là nói lại là đàn ông với đàn bà có mỗi người nói dối ở một cái khía cạnh, có một cái câu chuyện khác nhau. Nhưng mà cái nói dối mà ai nói dối nhiều hơn ai thì chắc là chúng ta để cho thính giả đọc.
Để cho thính giả. Vâng. Đúng. Vâng. Và vâng, cho lúc mà trước khi mà để nhận điện thoại quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002, quý vị đã đẩy trên đường dây rồi, thì xin đưa qua một vài cái câu mà các ông và các bà hay nói dối nhiều nhất. Đó là ồ đang bận làm việc mà, bận đi họp mà. Nhưng mà cái này là để mà trả lời cho các bà vợ. Và cái thứ hai là không, em đâu có mập đâu, em là người đẹp nhất mà. Chẳng nghĩ thật ra trong bụng nhiều khi thở dài nghĩ xem bà vợ mình lúc này tròn trịa quá. Nhưng mà nếu các bà hỏi thì các ông sẽ đâu có dám nói. Hoặc là các ông sẽ nói là ồ anh đâu có uống rượu đâu, hay đây là cái chai bia chót thôi mà, nãy giờ uống mới có một chai à, trong khi tay thì cố giấu khoảng chừng 10 chai ở dưới gầm bàn. Rồi còn các bà thì hay nói dối cái câu gì nhất chị Thương Hà biết không? Ồ đâu có gì đâu, mọi chuyện là đều ok cả mà trong khi là đang có những cái vấn đề mà đang có những cái sóng ngầm. Và rồi một cái điều khác nữa, các bà hay nói dối mà làm cho các ông rất là khó hiểu. Tại vì các ông nói dối đấy chị, tương đối mình còn hiểu được, còn các bà hay nói dối cái kiểu như là thì như các ông hỏi có nên làm cái này cái kia không mà các bà can không được, thế các bà nói anh muốn làm gì thì làm, chẳng có liên hệ gì nữa hết. Nói thì nghe có vẻ ngon lành lắm, nhưng mà các ông mà làm thì chết chết gai. Hay là nếu mà mấy ông muốn đi chơi thì các bà không chịu, nhưng mà các bà sẽ nói cái kiểu anh muốn đi thì cứ đi, anh muốn đi thì cứ đi đi, tùy ý mà. Thế là các ông tưởng thật các ông đi là về là sẽ nguy to hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và khi mà đàn bà mà có cái chiến tranh lạnh đó, thì mấy ông phải coi chừng cái mặt của bà thì cứ sưng sỉa lên. Nhưng mà bà nói thì I don't care, mà anh làm gì thì cũng được hết trơn á, hoặc là tùy anh. Thế nhưng mà mấy ông phải coi chừng, tùy anh nhưng mà không có phải là tùy anh đâu. Ngay những cái việc mà nhỏ nhặt ở trong nhà cũng vậy, khi mà bà nói rằng làm cái gì cũng được thì mấy ông vẫn phải coi chừng. Còn đàn ông mà nói là làm gì cũng được thì có thể là ông đúng là như vậy, nhưng mà đàn bà nói anh làm gì cũng được thì phải coi chừng, phải không chị Thủy? Đàn bà, tại vì nó tánh của đàn bà nó rắc rối hơn, tại vì cái physical, cái cơ thể của người đàn bà nó được tạo dựng là nó hơi rắc rối hơn người đàn ông. Vì vậy cho nên là người đàn bà khi mà nói như vậy nhưng mà không phải vậy, vì vậy cho nên là có thể là người đàn bà có thể là nói dối nhiều hơn, nhưng mà nói dối theo một cái cách mà không có phải là nói dối để mà hại ai, nhưng mà nói dối theo cái kiểu mà để che giấu cái tâm trạng, cái sự thật của mình, đúng không chị?
À, đúng như vậy chị Thương Nga. Nhưng mà người ta nói rằng đó, để muốn tìm xem những cái hệ những cái cử chỉ đó để mà chứng tỏ là người kia đang nói dối đó, thì sẽ dễ tìm thấy các ông hơn. Tại vì các ông cũng giống như là con nít đó chị, rất là ngay thật ở cái chỗ là nếu nói dối mà vặn một hai lần một cái là các ông sẽ lúng túng, sẽ tỏ ra thái độ ngay. Vâng, như vậy chứng tỏ là các ông thật thà hơn các bà. Tại ra các ông sẽ lộ ngay, sẽ có những cái dấu hiệu như là ở các ông lấy tay che miệng, hay là sờ cằm, hay là mắt nhìn đi chỗ khác, hay là gãi đầu gãi tai, hay giờ mặt giờ mũi, hay là liếm môi khi mà ông nói, hay là cười gượng gạo, hay là tằng hắng rồi trước khi nói, rồi thì hay là chớp mắt liên hồi tại vì các ông bối rối quá, hay là nhiều khi các ông tay chân thì thấy thừa thãi lúng túng, hoặc là phải cho tay vào trong túi tại tinh thần không ổn định, thành ra rất là dễ tìm ra. Còn các bà, người ta nói rằng nói dối giỏi hơn chị Thu Nga. Các bà nói dối thì các ông khó biết lắm, tại các bà nói dối thì thường thường các bà sẽ vui vẻ hơn, lanh lẹ hơn, cười nhiều hơn để mà áp đi, để mà người ta gọi là giả mù sa mưa đấy chị Thu Nga. Để mà che giấu cái sự nói dối của mình. Thì không biết quý thính giả có đồng ý vậy không, thì mời quý vị gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002 chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, tại vì mấy ông mà nói dối thì cứ lúng ba lúng búng, nghĩa là do giống như thứ là ăn vụn bột như vậy. Và đúng như vậy là còn nếu không á, mà quý vị nghĩ rằng người bằng lời của mình nói dối thì đem mua cái máy sự thật về, nhưng mà thật tình là như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều ông nói dối hay lắm chị ơi, thành ra đó, nhưng mà người đàn bà thì có vẻ là khéo léo hơn và khó bắt bí hơn. Còn mấy ông đó thì là nói xong một cái là mình bắt nọ một cái đó là mấy ông xì ra, thì là đúng như vậy. Nhưng mà quý vị có đồng ý theo quý vị thì đàn ông nói dối nhiều hay là đàn bà nói dối nhiều ở những cái khía cạnh, ở những cái lĩnh vực nào, thì chúng tôi rất là muốn biết ý kiến của quý vị. Và quý vị có bị ông chồng của mình hay bà vợ của mình lừa chưa? Nhưng mà lừa ở đây chúng tôi cũng nói là những cái chuyện vui vui thôi,
nhẹ nhàng thôi
chứ đừng có nói là cái chuyện nặng nề quá. Mà ở ngoài kia gần 100 độ rồi mà nói đến cái điều đó thì chắc là mấy bà sẽ là rất là bực bội. Nhưng mà đàn ông và đàn bà gì ở trong cái cuộc đời của mình chắc chắn rằng có một lần nào đó chúng ta nói dối. Không thể nào mà chúng tôi nói chúng tôi chưa có bao giờ nói dối hết. Không có đúng không chị Thủy?
Đến như vậy, khi mà nói mình không bao giờ nói dối là mình đang nói dối.
Nói dối là đúng vậy.
Vâng, chúng tôi muốn để mời quý thính giả cùng cười để mà làm nhẹ bớt cái nóng bức ở bên ngoài. Đó, và xin quý vị khi mà kể chuyện đó thì xin quý vị chia sẻ nói dối những cái lời nào, những câu nào, cái cách nào, như thế nào, một cách vui tươi nhẹ nhàng. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ vâng. Dạ vâng, Kim đấy ạ. Dạ,
vâng,
dạ,
vâng,
cái
vâng,
điện thoại này nó hấp dẫn dễ sợ luôn hai cô.
Vâng.
Thứ nhất là mình nói đàn ông hay đàn bà mà nói dối nhiều hơn thì theo như mình nghĩ, thường thường đàn ông thì có thể nói dối nhiều hơn. Kim nghĩ là tự vì sao? Tại vì đàn bà, người vợ nhiều khi khó chịu hơn, cho nên rằng là cái gì cũng hay về, giống như là cô Thanh Thủy vừa nói đó, mình hỏi nhiều quá, cho nên là mấy đàn ông phải gọi là nói chuyện này, nói chuyện kia để mà che nó đi. Còn đàn ông thì cái gì cũng không sao không sao. Như vậy cho nên là những quý phu nhân ở nhà ít có nói dối hơn. Đó là thứ nhất. Thứ hai, vấn đề mình có nói chuyện tới, ví dụ như cô vừa nói cái chuyện mà sửa sắc đẹp đó, thì cái câu chuyện vui mình kể cái câu chuyện sửa sắc đẹp mà không có nói cho người chồng của mình biết. Mình có một người bạn cũng lâu lắm rồi, khi mà khi cũng sửa sắc đẹp, sửa mắt, sửa mũi, mắt thì cho to ra, mũi cho cao lên, thì khi mà lấy chồng á, rồi sau đó mới sanh con ra, thì mấy đứa bé tự nhiên xong mắt thì nhỏ mà mũi thì đẹp. Đó là người chồng là cũng bạn của mình mới hỏi: Kim ơi, sao mà vợ của mình thấy đẹp lắm, thật sự vợ mình đẹp lắm, xinh lắm, mà sao đứa con gái mình sanh ra không giống mình mà cũng không giống bà xã. Là tại vì cổ không có nói thật cho chồng biết là em đã từng sửa mắt hay em đã từng sửa mũi. Cho nên sanh đứa con ra thì ổng lại nói là không biết phải là con của tôi hay không.
Vâng, coi chừng lại nghi ông hàng xóm rồi mấy cái.
Dạ, đó, cho nên là mình phải hết hồn, mình phải nói không anh ơi. Bây giờ thật sự anh không biết điều này à? Nó không, không phải là con, được đúng con anh đó chứ không phải là con hàng xóm đâu, đừng có nghĩ bậy. Nhưng mà không giống em chị ạ. À. Cũng không giống em là tại vì sao cụ đã sửa từ bao nhiêu lâu nay rồi.
Nếu vậy thì cái nói dối cái gì không nên nói dối cái điều đó.
Dạ,
chị
thì đó những cái đó mà trong tình vợ chồng thì mình không nên nói dối với những cái mình không nên nói dối.
Vâng.
Mình nói, dạ, rồi mình nói ra như vậy thì chỉ có nhiều khi có hại ngược lại cho mình.
Đúng.
Giống như cô Thanh Thủy vẫn nói, bất cứ cái gì, một cái câu nói của mình hay một cái hành động của mình đều có một cái phản ứng phụ của nó.
Dạ, có cái giá mình phải trả. Vâng.
Dạ,
cảm ơn,
cái giá
cảm
mình
ơn Kim
phải trả.
Yeah, vâng.
Dạ.
Rất là cảm ơn cái điều này. Nhưng mà nếu vậy đó thì khi mà các bà trước khi mà sửa đó cũng nên để một chụp một tấm hình before hả chị Thương Nga? Xong
dạ,
rồi
vâng,
để sau này after. Cái gì cần đưa ra để làm chứng cho ông chồng, chứ lẽ nhiều khi nói ông chồng nó có tin thì sao? Nếu mà chưa không định nói ngay với chồng đó thì nên giữ một cái tấm hình trước đó. Vâng. Dạ, xin mời
nhưng mà thật
tiếp
ra là cái chuyện đó mình... khi mà mới lấy về mà nói rằng em sửa mắt sửa mũi vì em đẹp á thì nó cũng khó khăn lắm, tại vì không, chắc là không ai nói như vậy đâu. Nhưng mà câu chuyện của chị Kim vừa nói rồi đó thì có một cái câu chuyện mà ở bên tàu đó, thì một cái ông chồng mà tên là GN Fan gì đó, ông đã mà đâm đơn ông ly dị người vợ vì ông nói rằng bà vợ của ông thì xinh xắn đẹp, nhưng mà ông kiện vì khi mà khi cô con gái đầu lòng ra đời đấy thì người cha này không có khỏi hốt hoảng khi mà nhìn thấy đứa bé, tại vì đứa bé đó ông nói rằng nó xấu chưa có từng thấy và giống không giống ai trong gia đình, cho nên là ông nói rằng là vợ ông đã lừa dối ông. Rồi cuối cùng người vợ cũng thừa nhận là bỏ ra đã khoảng là 100.000 Mỹ Kim để mà giải phẫu thẩm mỹ và thay đổi dung nhan trước khi gặp. Thì cái vụ này cũng đăng ở trên nhiều trang mạng lắm đó chị Thủy.
Dạ mà ông chồng không biết với ông khổ.
Dạ,
quá
vâng.
Rồi,
dạ.
Tội với ông nghe, nhìn với ông không biết. Nhưng mà chị Thương Hà biết không, nhiều khi không mới quen nhau mà nói ngay thì không nên, nhưng mà sau này đó thì có thể nói được phải không chị, sau khi lấy nhau rồi. Nhưng mà cái khổ nhiều khi muốn giữ hình đẹp trong với ông, chị Thương Hà biết
rồi,
không, nhiều khi
không
có nhiều
đâu.
Ông á, có nhiều ông cũng khổ lắm cơ. Thí dụ như là mới quen nhau chẳng hạn thì ông cứ bảo không có muốn em phấn son một tí nào hết, để mặt hoàn toàn tự nhiên thôi. Thế là thế là mình cứ nghe lời, mình để ý hệt như vậy. Cho đến một bữa cái tự nhiên thấy ông khen với người bạn mình, ông bảo trời, sao bữa nay cái cô này có xinh thế mà hóa ra tại bữa nay cái cô make up lên rất là nhiều. Và ông chồng mình không biết. Thế là từ đó là thôi mình cũng bèn make up luôn mà cũng chẳng có để ý, mấy ông cũng không để ý là có hay không có. Hình ra đó cũng là cái rất là dễ thương của mấy ông. Nhưng mà cái điều đó cũng làm cho mấy bà dễ thành nói dối đó chị Thương à.
Dạ.
Có lẽ mình càng nói mình sẽ càng thấy các bà nói dối nhiều hơn các ông đó chị. Đang lại ông tôi ở buổi này đây. Xin mời vị thính giả kế tiếp cho đường dây ạ. Dạ chúng ta nghe đây, xin được mời vị thính giả kế tiếp. Dạ xin mời. Dạ vâng, xin cắt tắt video dùm. Dạ xin lên tiếng ạ.
Dạ em nghe mấy chị kể chuyện vui quá nên giờ em cũng muốn kể câu chuyện.
Vâng, anh cho biết tên được không?
Dạ em là Trà Thắng.
Ồ, Trà Thắng ạ? Ồ dạ. Vâng, dạ vâng, dạ xin mời cha. Xin cha đừng có kể chuyện người ta sinh tội nhé. Dạ xin mời cha.
Chị cũng biết, mấy chị cũng biết là đi lên thiên đàng thì Thánh Phêrô là người giữ cửa thiên đàng, thì có mấy ông mới vô thiên đàng thì đứng cái cửa thiên đàng đó chờ chị Thánh Mê-rô mới hỏi cho ông đầu tiên là ok, lúc mà còn sống ở trên trần gian á thì anh phạm tội ngoại tình mấy lần. Thì cái anh này mới thành thật mới thú tội với Thánh Phêrô là con phạm tội ngoại tình 2 lần. Thì Thánh Phêrô mới cho ông cái anh này chiếc xe compact, chiếc xe nhỏ để chạy trên thiên đàng. Thì tới cái ông thứ hai vô thì Thánh Phêrô cũng hỏi cái câu hỏi như vậy. Thì cái anh chàng này mới nói là con chỉ phạm tội ngoại tình có 1 lần thôi. Thì Thánh Phêrô thấy cũng mừng hơn một chút, cho nên cho chiếc xe nhỡ nhỡ bự hơn chút để chạy trên thiên đàng. Tới cái lần anh thứ ba vô thì Thánh Phêrô cũng hỏi cái câu như vậy, thì anh chàng này mới trả lời là con lúc mà còn sống ở trên trần gian con chưa bao giờ phạm tội ngoại tình bao giờ hết. Thì Thánh Phêrô vui mừng quá mới cho anh này chiếc xe Lexus, chiếc xe ngon hơn để chạy trên thiên đàng. Thì một tuần sau thì ba anh chàng này mới bị dừng lại ở cái đèn xanh đèn đỏ, trên thiên đàng.
Trên thiên đàng cũng có đèn xanh đèn đỏ.
Thì hai anh ở trong chiếc xe nhỏ với chiếc xe nhỡ, thấy anh ngồi trong chiếc xe Lexus xe mà mắc tiền thì đang ngồi đó khóc. Thì hai anh này mới chạy tới mới hỏi sao mà anh lại khóc vậy, có chuyện gì không? Thì cái anh mà chạy trong xe, chiếc xe mắc tiền mới trả lời là tại vì tôi mới chạy ngang qua vợ tôi, vợ tôi đang đi xe căng thải mà 2 cặng.
Ờ, tức là sao ạ? Xe 2 cặng là sao ạ? Ờ, tức là...
Xe 2 cặng tức là phạm tội nhiều.
À, phạm tội nhiều không được, các em được tặng xe. Vậy, vâng, tưởng là tưởng bà đang đi trên cái xe bus, tại vì như vậy bà phạm tội cả mấy chục lần. Dạ vâng, xin cảm ơn cái chuyện của thầm xa lắng nghe. Vâng, dạ vâng.
Dạ
vâng, được một vị tư sĩ mà gọi vào và kể chuyện vui thì cũng là một cái điều mà... Mà vui đặc vui biệt. Ngày hôm nay chị Thư Nga rất là
dạ,
đặc
vâng.
biệt.
Dạ, vâng,
nhưng mà nói chuyện trên thiên đàng thì hồi nãy mới nghe cho Thắng nói chuyện trên thiên đàng lại tưởng là nói kể chuyện là một bà lên ai lên thiên đàng đó chị Thư Nga, thì Thánh Phêrô cũng cầm cái tấm hình đó để nhìn xem, giống như là check ID đó mà.
Dạ.
Để xem là bà có đúng hay không. Thì đến lúc thấy cái bà này bảo ông bảo không, bà không có phải là bảo đây con đúng tên này đấy mà, đúng tên nhưng mà bà không phải như vậy, bà không có nhìn như thế. Bà kia bảo mà tại bà sửa sắc đẹp. Thành ra vâng, đó cũng là một cái điều mà những cái chuyện mà người ta hay kể lại về nếu mà nói đến chuyện lên thiên đàng hay niết bàn thì có nhiều chuyện này mà kể lắm chị Thương Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng rồi, tại vì cũng có những cái câu chuyện mà nó vui vui, ngay ở dưới địa ngục cũng vậy, ngay trên thiên đàng cũng vậy. Có cái ông kia ông chết rồi ông lên thiên đàng thì ông thấy ở trên cái computer đó toàn là những cái cảnh mà vui, nghĩa là giải trí, nghĩa là có vẻ là thoải mái nhưng mà có vẻ boring lắm. Thật là boring thì ông mới nói ở thiên đàng chẳng có cái gì vui hết. Ông mới bay xuống cái linh hồn, ông bay xuống địa ngục. Thì ông nhìn trên cái TV, cái computer đó, ông thấy là ăn chơi này, nhảy đầm này là vui, là uống rượu, uống đồ là vui, thiệt là vui. Ông nói ông muốn xuống địa ngục. Thì khi ông xuống địa ngục thì là cái việc mà ông gặp đó, nó khác hẳn, là toàn là tra tấn rồi bỏ vào vặt dầu rồi không. Thì ông nói tại sao mà ông thấy ở trên computer thì cái cảnh mà vui vẻ quá như vậy, nó cái đó là chỉ là một cái... cái hình ảnh gọi là mình cái gọi là screen saver,
marketing quảng cáo.
Yeah.
Coi như quảng cáo
vậy chứ. Yeah. Vâng, thì đó là những cái chuyện mà vui vui trên thiên đàng và dưới địa ngục. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là về cái việc mà đàn ông với đàn bà ai nói dối hơn ai. Nhưng mà có những cái chuyện mà nói dối cũng nên lắm. Bây giờ đó chị Thủy, có một cái anh chàng anh lấy một là xinh xắn, và khi mà anh lấy về rồi đó thì cô nấu cái bữa ăn đầu tiên cho anh, trời ơi cô nấu thật là dở, anh không có nhai được, anh nuốt một cái ọt. Thì cái lúc đó anh phải nói là em là người nấu ăn tuyệt vời, chứ không lẽ nói em là người nấu ăn dở ẹt, phải không chị? Thì cái đó thì có nên
dạ.
không?
Đừng. Ờ, đây có lẽ là cái điều mà chắc phải nói dối nhiều nhất đấy chị.
Dạ.
Nếu mà cả vợ lẫn chồng, nếu mà ông chồng nấu ăn thì bà vợ cũng phải nói dối. Hay ông chồng rửa bát thì bà vợ cũng phải nói dối, là rửa sạch lắm ở trong khi không sạch tí là. Hay là các ông, các bà nấu ăn cũng phải, các ông chồng mà ăn mà có thấy nhạt miệng cũng phải khen. Thì không biết quý vị có đồng ý vậy không? Cái điều gì mà quý vị nghĩ rằng các ông hay nói dối nhiều nhất? Và những câu mà hay thông thường nói dối nhiều nhất là cái gì để chúng ta cùng chia sẻ với mà có một cái buổi, có một cái ngày mà nhẹ nhàng vui tươi với nhau. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Là chúng ta nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, xin mời ạ, xin mời. Vâng,
alo, vâng. Xin chào các chị trên đài, tôi là Hoàng Đăng Nhi.
Dạ vâng, dạ chào ông Hoàng, dạ.
Dạ chào ông Hoàng.
Tôi xin nói một cái chuyện là không phải nói dối nhưng mà nói thật. Thay vì người ta là khi mà người ta gả con cho người rể thì ta nói ở con gái tôi nó làm được thứ này, làm được thứ kia. Nhưng mà người mẹ vợ của tôi á, khi tôi hỏi cô là làm vợ thì bà mới nói là con của bà là nó hư lắm, nó không biết nấu ăn con ạ. Nó không có biết shopping. Nhưng mà nó biết làm công việc nhà. Và chỉ nói như vậy, con có muốn thì con lấy nó. Chứ bà mẹ thì không có, bác thì không có ép. Thì tôi nghe tôi mới tôi về tôi nói chuyện với bạn, bạn tôi nói mắc cười. Người ta khi mà người ta gả con thì người ta nói dối con bệnh như thế này thế kia. Và tại sao bà này nói như vậy? Nhưng mà tôi rất là yêu cái người con gái đó, thành tôi cưới làm vợ. Và bây giờ thật sự như vậy, khi về vợ tôi không biết nấu ăn. Nhưng mà là sau này thì tôi mới nói thì em mới nói rằng là mẹ nó nói rồi, em không biết nấu ăn ngoài mẹ nó thật mà. Thì thành thử là tôi thấy cái lời nói thật nó rất là, lúc đầu thì tôi cũng bị bối rối, nhưng mà sau này tôi thấy rất là hay. Tôi cũng xin góp ý một câu chuyện như vậy, vì nó trái ngược với lời nói dối như vậy.
Dạ, như vậy có nghĩa là cái được lòng trước, tức là
sao?
Mất lòng trước mà được lòng sau đó phải không ông Hoàng? Vâng. Vâng. Nhưng mà vâng, đây chúng ta chỉ muốn nói đến những chuyện mà nó giấu nhẹ nhàng, vui vui thôi, chứ còn dĩ nhiên trong đời sống vợ chồng thì cái sự thật cũng là cái điều mà quan trọng nhất, bởi vì cuối cùng thì cái người quan trọng nhất đời mình chính là cái người phối ngẫu của mình, phải không chị Thu Nga?
Dạ.
Tại vì cha mẹ mình rồi cũng qua đời, con cái rồi cũng có gia đình riêng, rồi đi rời cái mái nhà, bạn bè dù thân mấy thì cũng có đời sống riêng, chỉ có mỗi hai người với nhau thôi. Thành ra những cái mà nhẹ nhàng nói dối nhẹ nhẹ một tí cho nó vui thì nên, nhưng mà những cái chuyện quan trọng thì luôn phải là cái sự thật, nhất là những cái trong cái đời sống hàng ngày, như là cái chuyện nấu cái khả năng như cái ông vừa, như ông Hoàng vừa nói đó chị Tô Nga nhỉ.
Yeah.
Mấy cái điều đó thì cần chân thật lắm. Lúc đầu thì có thể không cần nói ra, chứ không phải là chứ không nên nói dối, nhưng mà sau đó về đó thì nên nói thật. Cho nên người ta cứ bảo rằng khi mà yêu nhau đó thì cứ lộ cái đẹp nhất của nhau ra, nhưng mà đến lúc mà sắp sửa định lấy nhau đó chị Thu Nga, là ráng lộ hết những cái xấu ra, để đến khi mà lấy nhau rồi thì không có còn cái, không có còn nhìn thấy cái điều khuyết điểm của nhau nữa, bởi vì biết hết rồi.
Dạ vâng. Thì câu chuyện của anh Hoàng vừa kể vừa rồi đó thì cũng làm cho Thu Nga nhớ đến câu chuyện vui vui, là chị biết là hồi xưa ở Việt Nam đó thì lấy vợ lấy chồng là qua bà Mai. Và bà Mai đó rất là quan trọng. Bà Mai mà nói cái gì thì là bên đàn trai hay đàn gái gì cũng nghe hết. Thì bà Mai này bà mới tới qua bên đàn gái đó, bà nói rằng anh này đó đẹp trai, nghĩa là công việc rồi nghĩa là mà anh ấy rất là đẹp trai, nghĩa là con nhà gia giáo, nhưng mà anh không có chân đứng. Thì bên đàn gái mới nói ồ không có chân đứng thì cũng không sao, có nghĩa là không có việc làm. Không có việc làm thì về rồi vợ giúp đỡ, vợ nuôi thì cũng được. Rồi xong rồi anh chạy qua bên đàn gái đó, bên đàn trai đó, thì anh nói rằng cái cô gái này mà rất là đẹp, nghĩa là đảm đang lắm nhưng mà không có môi miếng. Thì bên đàn trai mới nói rằng ồ đàn bà mà ít nói thì cũng tốt mà thôi. Thế nhưng mà cuối cùng không có chân đứng, tức là có chân giả, tức là anh chàng bị què, và cô gái mà không có cái môi miếng đó là cô gái mà bị sứt môi. Thành ra đó là những cái câu chuyện dối, nhưng mà mình thấy cái dối này là không nên chút nào hết. Cái dối này là lừa dối, phải không chị? Chứ không phải là cái dối thường.
Nhưng mà cuối cùng thì cũng sáng
thời điểm này. Hai bên tới nữa là tại hai bên cũng nhờ bà Mai này nói dối để mà ưng với nhau như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi nhớ cái câu chuyện mà nó buồn cười nó như vậy đó. Câu chuyện
nhưng mà chính, và chính vì vậy người ta mới nói rằng một nửa sự thật không phải là sự thật, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng.
Nhiều người
vậy.
Cứ bảo đừng có nói dối, mình không cần nói hết sự thật. Nhưng người ta nói rằng đã là gọi là nói sự thật thì một nửa sự thật thì hoàn toàn không phải là sự thật đâu. Thành đúng ra vậy. Là cũng có một nửa cái sự dối trá trong đó rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài.
Vâng.
Kính chào quý chị.
Vâng, xin chào chị. Dạ, chị chưa biết cái danh.
Dạ, em là Nhàn á, thưa chị.
Vâng,
chị
chào chị Nhàn. Dạ, vâng, mời chị.
À dạ, em nghe chị có cái câu hỏi là đàn ông với đàn bà đó ai nói dối hơn ai á. Em nghĩ chắc có lẽ là nó song song á chị. Không có ai thua đúng. Ai về cái việc nói dối này đâu. Dạ, nhưng mà em trong quá khứ em cũng rơi vào cái tình trạng này. Nhưng mà khi mà ngồi nghĩ lại đó, cái sự nói dối đó nó tác hại quá nhiều về về cái phẩm chất, cái giá trị của cái lòng tự trọng của mình chị.
Đúng.
Bởi đó lời Chúa cáo trách em một điều á là các ngươi biết lẽ thật thì lẽ thật buông tha các ngươi, dù lẽ thật nó là phũ phàng, nó là khó nghe khó chịu, nhưng mà em cũng muốn nói lẽ thật và em muốn sống với lẽ thật chị. Có người đó có giận có buồn có gì nhưng mà đem đến sự chữa lành và mình có một đời sống rất là tự do bình an trong cái lẽ thật này thưa chị.
Vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều khi mà chị nói đến cái điều dân thứ 8 của bên Đạo Thiên Chúa Giáo là cấm không có nói dối. Thì đúng như vậy, sự nói dối nào thì cũng không có tốt cả. Nhưng mà đó là trong khía cạnh tâm linh, khía cạnh của tôn giáo hả chị Thư Nga?
Dạ.
Như là các vị lãnh đạo tôn giáo hay là những giáo dân mà ngoan đạo thì tuyệt đối là không có thể nào được. Được quyền nói dối rồi. Nhưng mà đối với ở ngoài đời đó, người ta lại nói rằng nói dối là một cái chuyện rất cần thiết trong cái mối giao tiếp xã hội cũng như trong đời sống vợ chồng. Bởi vì người ta bảo nếu ai cũng nói thật hết những ý nghĩ của mình thì xã hội sẽ bị đảo lộn và chiến tranh sẽ bùng lên khắp mọi nơi mọi chốn. Thí dụ như bây giờ mình, thí dụ như dân Mỹ ghét dân Nga quá, bảo là tôi ghét quá, tôi không thể nào chịu nổi với anh thì anh, hay là mình cầu chết đi cho rồi thì là chắc chắn là chiến tranh sẽ nổi lên thôi. Thì mình ghét người ta thì người ta cũng ghét mình. Mà nếu ai cũng nói ra những cái kiểu mà nói thật mà làm tổn thương đến người khác như vậy thì không biết là cái điều đó cũng có nên không. Thí dụ như là đồng ý là có nhiều cách hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ 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 vâng. Và cái một trong những cái tội mà của trong đạo Phật cũng tin đó là lộng ngôn. Khi mà mình nói dối, mà mình nói dối những cái điều gì mà không có hại cho người khác thì còn có thể là tha thứ được, nhưng mà nếu mà nói dối mà để mà làm hại một người khác thì đó là một cái tội rất là trọng. Và người ta cũng có nhiều người cho rằng đàn ông thì nói dối nhiều hơn, còn đàn bà thì nói nhiều. Thì tại vì và đàn ông đó họ, cái đây là theo những cái nghiên cứu thôi chứ không phải là do Thu Nga nói nha. Nói rằng đàn ông họ nói rằng họ binh vực cho cái sự nói dối là tại vì họ nói rằng đàn bà không có thích nghe sự thật, vì vậy cho nên là họ phải nói dối. Nghĩa là không có dám chê phái nữ xấu hay là nấu ăn dở hay là cái gì đó, cho nên là họ phải nói dối, họ khen bừa đi. Mà đàn bà nào đó cũng thích những cái lời êm ả, những cái lời khen, vì vậy cho nên tạo cái cơ hội cho đàn ông nói dối. Còn đàn bà nói nhiều thì cái đó là không có cái gì mà đúng hơn, là tại vì đàn bà đó có thể là người ta cái muốn tâm
trời
sự
sinh
nhiều
ra
hơn.
Như vậy,
còn,
chị,
dạ,
vậy.
Đúng không chị? Dạ, đàn bà nói nhiều hơn đàn ông, cái đó không ai có thể chối cãi được.
Đúng. Nhưng mà người ta nói đàn bà cũng là có giác quan thứ 6 rất là nhạy bén, cho nên các ông có nói dối cách nào thì cũng không qua mặt được các bà. Với lại cái kỹ thuật mà hỏi chặn đầu chặn đuôi của mấy bà đó chị, người ta bảo cũng không kém gì FBI đó. Nhưng mà thật sự ra đó, nói đến cái điều đó, dĩ nhiên đây chúng tôi chỉ muốn nói những chuyện nhẹ nhàng vui vẻ thôi. Như bữa nay nói mà cái áo này có đẹp không thì không lẽ xấu quá, thì ông nào thì khéo léo thì sẽ nói rằng áo này cũng đẹp đấy, nhưng mà cái áo kia thì đẹp hơn, phải không chị? Thì mình có thể nói nó cũng có một tí dối dối trong đó, nhưng mà nó cũng có đỡ hơn là thật sự là thấy không đẹp tí nào mà cứ nói là đẹp, để rồi đến lúc bà đi ra ngoài xong rồi bà bị ai đó khác nói là ồ sao cái áo này mặc xấu thế, thì lúc bây giờ là về ông chồng sẽ hỏi tội ông chồng, nếu ông chồng sẽ nghi to hả chị? Tại bây giờ sao
mà
lại có thể khen cái áo này đẹp. Vâng, dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên thành giấy. Dạ chúng ta đang nghe đây, xin mời.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh của chị.
À thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, vâng, mời chị cho biết tên.
À chị ơi, theo tôi xin xin giấu tên. Theo
dạ,
tôi
vâng.
Thì nếu nói dối mà đem hòa khí trong gia đình thì nên lắm chị ạ. Nếu dối mà làm cho làm hớt tôi linh của người khác thì không nên. Sẵn đây thì tôi xin kể một cái câu chuyện có lợi về nói dối. Một hôm trong đêm tân hôn thì anh hỏi chị rằng là anh thấy trên đầu giường em có một cái hình thanh niên rất là đẹp. Anh hỏi thật em là hình của ai mà lại để trên đầu giường. Thì cô ấy nói rằng là cô không dám nói. Thì anh hỏi là có phải ba em không, cổ nó không. có phải người yêu đầu của em không, của Lý không? Nhưng mà em xin thú thật anh là từ xưa giờ em nói dối với anh. Đó là hình của em khi em chưa giải phẫu.
Yeah.
Thì đó là cái điều nói dối, chuyện vui thôi, nhưng mà dối rất có lợi để được vợ, được chồng đó chị.
Nhưng mà có lợi không chị? Hết. Nhưng mà rồi sau đó thì có thành vợ thành chồng được không? Hay là lại chỉ thành hai người bạn share phòng thôi?
Thật ra là đó là chuyện vui thôi, nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là anh sẽ xin rút lui thôi vì em cảm thấy sợ quá.
Sợ quá đi, trời ơi, nghe cái đó thì hãi hùng quá.
Nhưng mà thật ra là đó là chuyện vui thôi, nhưng theo tôi thì ông xã tôi thì có nhiều khi tôi thấy ông có thể nói dối với tôi thật, nhưng mà có lẽ vì ông muốn, không muốn tôi buồn.
Thành ra mình biết là nói dối thì thôi, mình cũng chấp nhận cái lời nói dối đó hả chị?
Bởi vì nếu mình cứ khui cái tội nói dối ra rồi mình cứ để trong lòng biết rồi mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài về cái nói dối cái lỗi của người ta thì nó cũng không có ai.
Vâng, thì cái đó
thành là... theo tôi thì tôi thấy là những cái mà nói dối mà nó không có gọi là nghiêm trọng quá, không có gọi là xúc phạm quá thì cũng không sao chị ạ. Theo tôi nghĩ vậy.
Dạ vâng, dạ xin cảm ơn chị nhiều. Dạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin để biết cái danh của ông.
Vâng, tôi chào chị, tôi question chị.
Vâng ạ.
Vâng, tôi thấy chị Nhàn nói nói là cái một cách như là quân bình đó, đàn ông đàn bà ai cũng nói dối thì nó cũng đúng đó, thì chị Thu Thủy và chị Thương Nga.
Thì đúng như vậy, Thương Nga nghĩ rằng mỗi người có một cái khía cạnh nói dối riêng phải không anh Preston?
Dạ vâng ạ, nhưng mà nếu mà tính bình quân đó, tôi cũng nhận xét từ nhiều năm nay đó thứ hai chị, là trong một gia đình đó thì khi nào mà có người vợ mà nói thật đó thì thế nào cũng ông chồng nói dối dữ lắm. Mà nếu mà trong gia đình, vâng ạ, trong gia đình mà có người vợ mà nói dối vậy thì ông chồng có thể là nói thật. Không biết có thượng đế thu xếp vậy sao đó, không có ai mà cả hai đều nói dối đâu. Thế nào có một người nói thật thì sẽ có một người hay nói dối.
Chứ không phải là ta bảo là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen này.
cũng có đúng chị. Nếu mà chị nói là so sánh một gia đình là như vậy, nhưng mà so sánh ở người khác thì nói thì là họ sẽ nói như thế này chị. Có một cô vợ đó thường hay nói thật, nhưng mà lấy một ông chồng nói dối thì một thời gian sau cũng có cái bản tính nói dối như ông chồng, nhưng mà dầu sao nữa cái dối đó cũng không bằng ông chồng là căn bản là xưa nay ổng đã hay nói dối.
Vâng.
Hoặc là nói ngược lại, người vợ hay nói dối thì để giải thích như vậy. Thì bây giờ đưa một cái câu chuyện cụ thể có thật luôn đó, hay thưa hai chị. Tôi cũng nhiều chục năm nay rồi, tôi có biết một cái gia đình đó ở Việt Nam, ông kia đó ổng thật giàu có, ông nhiều cái company ổng giàu đến mức độ như vậy. Bởi vì khi mà lúc mà ổng qua đời đó chị, ổng qua đời đó, ổng chết thì con cái và những họ hàng xung quanh phát hiện ra ổng có vợ và 6 đứa con. Cái đó là tôi phong phục ổng là master luôn. Ổng hay thiệt á.
Vâng, chắc ổng mới làm
cái đó là
chắc
sao
mới làm cái công việc ông cứ phải đi đây đi đó hoài phải không anh?
Vâng ạ. Dạ, còn cái đó là cái cách là một cái gọi là dối vợ đó, họ đâu có biết. Thưa chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cái chuyện
của
anh.
Có một cái bí quyết nhỏ nhỏ thưa chị, nếu mà tránh người chồng, tránh người vợ, hai người không nói dối đó, mà họ có bồ nhí hoặc có vợ đó, thì các chị đưa một cái ví dụ là các chị mà luôn luôn bắt buộc ông chồng phải nói tên của các chị, như là gọi em tên gì đó, nói tên người vợ của em, đừng bao giờ mà gọi người vợ. Xưa nay nếu mà người vợ mà đã nghi người chồng rồi đó thì nó đừng bao giờ gọi em là em nữa. Rồi, phải đúng tên em. Chị biết nó có cái bí quyết như thế này. Khi mà gọi đúng tên bà vợ rồi đó, một ngày nào đó ông chồng có lăng nhăng cái bồ nhí, ổng cái bộ bà kia đó, ổng gọi cũng đúng tên. Thứ hai người cứ gọi đúng tên thì có một ngày nào sẽ gọi sai tên.
Dạ, cảm ơn cái bí kíp của anh.
Vâng,
nhưng mà vợ chồng mà
đó là biết là anh gọi tên không đúng em, anh gọi tên của cô nào vậy?
Trời ơi, nhưng
bà,
mà
bà nhỏ rồi.
Dạ, cảm ơn cái chuyện của anh, nhưng mà trời ơi, vợ chồng mà không tin nhau đến cái độ mà bắt phải khảo tên nhau thì thảm quá rồi chị Thương Nga. Đến cái nước đó rồi thì chắc là big big problem, là cái nước đó chắc phải đi gặp counselor rồi.
Có một cái câu chuyện mà cũng giống như là anh Preston vừa kể. Thì có cái ông chồng đó, ông cứ gọi vợ là honey, cưng ơi là cưng. Thì bạn của ông mới nói rằng trời ơi tôi cũng thiệt là phục anh á. Sao mà qua bao nhiêu năm mà anh cứ vẫn lúc cũng hên đi với cưng không dạy giỏi quá. Ông chồng nói tôi nói thiệt cho anh chứ tên bà vợ của tôi tên gì tôi quên mất tiêu rồi.
Thành ra tối ngày nay về thì những bà nào mà chồng hay gọi cưng á thì là nên hỏi lại ông chồng nhé, sao ông chồng còn nhớ tên mình không. Đây cũng là dĩ nhiên khi mà nói đến những chuyện mà nói dối vui thì có rất nhiều những cái câu chuyện hả chị Thu Nga, nhưng
không,
mà hôm nãy
có
nhiều...
cái câu chuyện này đúng này chị, mà nó cũng liên quan tới cái tên đó. Cái chuyện này chuyện thật 100% nha. Có một câu chuyện thật sự mà nó vui lắm. Ông chồng uống vào vài chai rồi đó, khi tối về thì ông nằm ngủ ông mơ ông gọi tên một người khác. Thì bà vợ dựng đầu dậy hỏi ông gọi cái tên ai vậy. Thì ông chồng này mới nói anh mơ giùm cho thằng bạn. Thế mà người vợ đâu ông mưng mưng mơ tin đó chị. Chuyện thiệt.
Nhưng mà vợ chồng mà nghi ngờ nhau như vậy thì sống như vậy khổ quá, làm sao mà cười vui được, làm sao thoải mái nổi nữa. Nhưng mà hồi nãy ông Preston có nói đến một cái chuyện mà khi mà giữa hai vợ chồng đó chị, mà một người, nếu mà có một người nói dối thì người kia thường thường là người nói thật, thì cái điều đó cũng bình thường thôi, cho tại vì vợ chồng thường thường khác biệt, người ta bảo cái sự khác biệt nó hấp dẫn nhau phải không chị?
Nó lôi
cuốn người ta đến với nhau. Nhưng mà sau khi sống với nhau một thời gian đó thì nếu mà cái người nói thật không có thuyết phục được cái người kia đó nói thật theo mình thì cái người nói thật đó dần dần cũng sẽ thành nói dối giống như người kia. Cho nên các cụ mình mới nói nồi nào úp phung nấy chị, mà cái nồi có thẳng cách mấy mà với một cái nồi méo thì dần dần cái nồi kia cũng phải méo đi, hoặc là cái nồi mà méo thì cũng phải làm sao cho tròn trịa trở lại. Và đó là cái sứ mạng của vợ với chồng phải không chị? Nếu mà mình không có tìm cách mình chinh phục người kia thì mình sẽ bị người kia lôi cuốn theo cái của người kia. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị đang có cái gì tốt đó, mà hơn cái người bạn đời của mình, thì mình nên thuyết phục người bạn đời mình theo mình. Và ngược lại có cái gì mình không tốt bằng người kia thì hãy nên bắt chước người kia. Thì như vậy cả hai bên cùng tốt rồi chị Thu Nga.
Người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà mình không biết cái mực đó nó ảnh hưởng lớn hay cái đèn nó ảnh hưởng lớn. Nhưng mà có hai trường hợp xảy ra. Một á, là người vợ khi mà nghe chồng nói dốc với nói láo nhiều quá rồi đó thì tin tưởng một cách tuyệt đối. Những người ngoài thì thấy rằng ồ cái ông này ông nói dối quá, nhưng mà người vợ tin. Cũng có trường hợp là thấy ông chồng nói dối quá thì cứ mỗi lần mà ông nói lên thì bà vợ cự lại. Nói ồ ông không có nói đúng sự thật đâu. Tôi nghe thấy có hai cái trường hợp đó xảy ra đó chị.
Đúng như vậy. Yeah. Mà trường hợp mà các bà mà cứ nhắm mắt tin chồng đó chị, có lẽ có nhiều hơn chị. Nhưng mà chị Thư Nga nghĩ không, thật tâm trong lòng của những người phụ nữ đó, đó họ có thật sự họ tin không, hay là họ cũng tự dối chính họ để cho cái để họ có một cái cuộc đời nó bình an thôi
mình
chị. Vâng, chắc là như vậy. Tại chứ không lẽ là tất cả mọi người xung quanh đều biết là cái ông chồng bà ấy thế này thế kia thế nọ mà bà vẫn cứ một mực tin chồng. Có cái chuyện nó rất là nhiều chị ơi, nhất là các ông ở về Việt Nam bây giờ thì các bà vợ bên này rất là tin và bênh vực chồng hết mình. Thành ra có lẽ họ cũng phải cố, người ta gọi là cố tin để mà sống đó chị, cố yêu người để mà sống. Có cái bài hát đó chị.
Dạ đúng rồi, rồi mà nếu mà tiếng Mỹ thì người ta nói là trong cái trạng thái mà deny, không có chấp nhận sự thật đó chị.
Anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả lên tiếng. Vâng, chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của chị.
Hôm nay có phải chương trình gia đình không chị hả?
Đúng, tình yêu và gia đình đang nói về chuyện mà vợ chồng mà hay nói dối, nói thật với nhau đó chị. Thì chị có bao giờ nói dối không? Và chị quan niệm rằng lâu lâu nên nói dối, cũng
nói
có những điều cần nói dối hay sao?
Nói dối đó chị.
Ồ, cái gì cũng nói thật hết hả chị?
Phụ nữ mình có nói vậy sống vậy nó vui vẻ hơn, còn mình nói dối rồi cũng em nghe nhiều khán giả nói như vậy á. Đình
vậy thì hay quá chị ơi, nhưng mà đó nếu mà cái bây giờ thí dụ như là chị tỉ như là chị thích đi shopping chẳng hạn, mà ông chồng thì lại không muốn cho chị đi shopping một chút nào hết, không bao giờ đi hết, thì rồi vậy chị cứ chịu trận như vậy sao, hay là lâu lâu chị nói dối một chút xíu để mà có thể đi được?
Tại vì em là không có hề đòi hỏi chồng về vấn đề mà phải xe xua hay gì nọ ra ha, cái vấn đề mà nói dối em thôi. Em không có.
Hay là hay là chị có nhu cầu phải giúp đỡ gia đình cha mẹ chẳng hạn, mà ông chồng thì lại không, rất là không có muốn, là gia đình nhỏ thì chỉ lo cho gia đình nhỏ thôi, không có lo cho gia đình lớn, thì chị có nhiều khi phải nhịn ăn nhịn tiêu, cất bớt tiền đi không?
Gia đình nhỏ em á thì ai cũng có cái cuộc sống riêng hết, cho nên hay chuyện nào mà thì gia đình ở chồng thiếu thốn thì chồng gửi cho, cũng cái đó là bình thường rồi chị.
Dễ thương quá.
Hai bên cũng phải hai bên cũng phải công bằng với nhau, cũng phải biết gia đình vậy chứ. Em không có ích kỷ những chuyện đó.
Nhưng mà
em sống rất là coi như là mình đừng có làm gì quá đáng thôi.
Rồi chồng, ông chồng cũng vậy hả chị? Ông chồng cũng là thí dụ như bây giờ chị lên ký một chút xíu, chị mặc cái áo này, cái trông mình hơi tròn trịa, có ngấn này ngấn kia. Rồi rồi ông ấy cũng nói thật ra như vậy hả chị? Chị hỏi ý kiến chồng, ông cũng nói thật như vậy hả?
Nói chung là em với ông xã em thì không không có để ý về cái chuyện lặt vặt hay là để thôi. Nhưng mà về mà lừa dối ra chuyện lớn thì chồng có.
Chuyện nhỏ không có mà chuyện lớn lại có. Có là sao vậy?
Dạ, với chuyện nhỏ coi như là tự như chồng em không có làm đi làm việc thì em mỗi tháng chồng cho bao nhiêu thì với sự ông đi làm có tiền ông gửi gia đình, ông thì ông cứ gửi thì ông cho em, thì đó là cái quyền tiền của em. Cho gia đình, cho nên em cũng nói ổng mà em thấy ổng cũng gây ra, ổng có nói em thôi chứ em chưa bao giờ em nói à. Và em mới nói ổng chứ ủa tại sao tiền anh gửi cho gia đình anh mà anh không tôi không nói mà anh lại là người đàn ông mà ông anh lại nói vậy. Cho nên có những cái cũng có chuyện nhỏ nhưng mà đối với em thì không có, chồng em lại có.
Tức là chồng có nói dối những chuyện lớn. Nếu vậy thì còn nguy hiểm hơn chị ơi, thà nói nhỏ đi.
Cho nên em sống trong cái cuộc sống không có được cái hạnh phúc á. Nên em cũng muốn là cái gì cũng thật lòng với nhau nó sẽ có hạnh phúc vui vẻ. Mà em á thì định thật lòng, coi như không có một cái gì mà phải giấu. Nhưng mà chồng là người dối em.
Nhưng mà cái thật lòng thì phải hai chiều chứ, một chiều hoài như vậy thì chị có buồn không?
Em cũng buồn nhưng mà em vì có con cho nên cố chịu đựng. Em cố chịu đựng như này nhưng mà em không biết chị Tỷ có còn nhớ cái câu chuyện em nói hồi đâu được một tháng mấy. Chồng em giấu em về giả chi phí để khai thuế đó. Chỉ mỗi tháng cho em có 40 đồng mà em chú Hà nói là mỗi tuần 40 đồng, chứ mỗi tuần 40 đồng em đâu có khen chuyện đó, đâu có phải nói lên để làm gì.
Nhưng mà chị ơi, chị có nghĩ
mà
rằng...
Em cũng không quan tâm về cái 40 đồng đó, nhưng mà giờ này em nói cho chị nghe. Mà chồng em có hay có cái tính nói cho cố nó hơn em không nè. Như em muốn lo cho con thì ngày hôm qua em muốn cho chồng em để bé ở nhà em cho nó đi chết răng mà ông không cho. Ông không cho mà em thì muốn lo cho nó thì em phải để nó ngủ với em, mà bữa nó ra ngoài nó ngủ thì em ẩm vô để cho sáng em đi ra đi. Khi mà em ẩm vô thì bé khóc đó thì... nó ói ra thì ổng nói em một câu về này chị, ổng nói chứ nói em là móc họng cho nhỏ ói. Em nói trước mắt á, mở miệng ổng nói vợ như vậy mà ổng nói được hả? Em tưởng ổng nói vậy rồi thôi thì biết không, em đang thờ hình ba em ở trên bàn á, ổng chỉ vô hình ba em ha, ổng nói sao chị biết không? Thằng này là thằng nào, chồng mày á hả chị cơ?
Trời ơi, thôi tệ
đã
quá,
ông đã lừa dối một chuyện rồi,
tệ
mình
quá.
Đã không nói là có chuyện như gia đình con cái mà ổng, em chỉ nói vậy thôi mà ổng lại đem người chết ra.
Vâng, tội nghiệp chị.
Em muốn có ý kiến của khán giả nghe về người chồng của em.
Dạ, rất tiếc là bây giờ tại vì cũng hết giờ rồi đấy chị, thành ra mình không thể nhận thêm điện thoại của quý thính giả để nghe quý thính giả về câu hỏi của chị được, nhưng mà chắc trong một chương trình khác chị Thư Nga ha, mình sẽ trở lại về vấn đề. Nhiều khi vợ hiền lành thật thà quá thành ra sẽ dễ bị chồng qua mặt. Đôi khi người ta bảo rằng đó, cái sự mà quá sức mà hiền lành của mình đó, ở Việt Nam ngày xưa đó thì đó là một cái đức tính của phụ nữ rất là được khen ngợi. Nhưng mà trong cái xã hội ngày nay đó, thì khi mình hiền lành quá như vậy thì nhiều khi một người chồng tốt cũng nhiều khi cũng trở thành dễ sinh tật sinh chứng ra, tại vì dễ qua mặt vợ quá rồi chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi.
Và cái đề tài này nó rất là nóng bỏng, vì vậy cho nên là chúng ta có thể là trở lại trong một cái chương trình nào đó, tại vì bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi. Nhưng mà đàn ông và đàn bà thì trong cái suốt cái cuộc đời của chúng ta chắc chắn là có hơn một lần chúng ta nói dối, mà có những cái sự nói dối mà chúng ta cần thiết, tại vì chúng ta đừng có làm hại ai hết. Nhưng mà người ta nói rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thành ra có những cái sự thật mà chúng ta không có nên nói, nhưng mà đó là những cái sự thật mà chúng ta nói dối một cách nghĩa là vô hại mà thôi. Nhưng mà về cái việc mà nói dối đó thì nó làm cho tổn hại đến cái sự mà ở giữa vợ chồng hay là những người thân của chúng ta. Tuy nhiên đàn ông hay đàn bà gì cũng dùng cái phương pháp này, và họ không có cố ý là làm hại ai hết. Tức là chỉ muốn cho người kia vừa lòng, hay là những cái điều mà người kia muốn nghe thì họ phải nói. Hoặc là người vợ thì không có thích những cái điều mà ông chồng nhận xét, hay là ngược lại là ông chồng không có thích những cái điều bà vợ nhận xét. Cho nên là ông chồng, đàn ông thì cũng thường thường là nói dối để mà đối phó với hiện tại, vì mong rằng mọi cái thứ sẽ tốt đẹp hơn. Hay là đàn bà cũng có những cái trường hợp như vậy, hay là ví dụ như đi shopping, hay là đi sửa sắc đẹp, vân vân và vân vân. Hay đàn ông nói dối về vợ về cách ăn bận, hay là những cái thứ gì mà ông tiêu xài về xe cổ hay là máy móc thì vân vân. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống của gia đình. Tuy nhiên nói dối để mà làm hại nhau, để lừa dối nhau, hay là làm tổn thương cái danh dự hay cái tự ái của nhau như trường hợp vị thính giả cuối cùng thì không nên. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này. Mời chị Thúy.
Vâng, chị Thúy Nga nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thành ra cũng tương tự như cái câu mà có người nói rằng thà là khen sai hơn là chê đúng, chị Thu Nga. cái câu này mình nghe mình thấy sao nó ngược đời quá. Tại vì hồi xưa chính Gandhi còn nói rằng ai mà chê đúng thì là thầy của mình. Nhưng mà đối với trong đời sống vợ chồng đôi khi có lẽ phải như vậy đó, là chị Thu Nga.
Yeah.
Khen sai hơn là chê đúng. Mình nói một tí cho vừa lòng nhau. Nhưng mà chị Thu Nga cũng biết không, người ta cũng nói rằng đó, cái nghệ thuật mà làm vui lòng là nghệ thuật làm thất vọng đó chị.
Yeah.
Khi mà mình cứ cố làm vui lòng người khác quá là thật ra nhiều khi mình lại làm một cái sự lừa dối người khác. Nhưng mà thưa quý thính giả, thôi nói gì thì nói, dù là nói dĩ nhiên nếu mà hai vợ chồng mà có thể nói thật được với nhau, như vị thính giả cuối cùng hồi đầu nói rằng cái gì cũng nói thật cả. Chúng tôi đang định khen là trời ơi, chị là một cái người may mắn lắm, có một đời sống thật là hạnh phúc, hai vợ chồng mới cùng là hết sức mà nói thật với nhau về hết mọi chuyện. Nhưng mà cuối cùng thì lại hóa ra là ông kia thì hoàn toàn không có thật thế nào. Nhưng mà dù sao thì cái sự thành thật đó cũng là cái điều tốt nhất. Hôm nay đưa ra cái đề tài nói dối này chỉ là một cách để mình nhẹ nhàng ta nói những câu chuyện vui thôi, nhưng mà đồng thời cũng để cho mỗi cặp vợ chồng mình xét lại, chị Thu Nga.
Yeah.
Nếu mà đồng ý là nói dối để làm vui lòng nhau, nhưng mà nếu mà chuyện gì mình cũng phải nói dối để làm vui lòng người kia thì có lẽ đã là cái lúc mà yeah, hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau xét lại xem ra mình có vấn đề gì đây, phải không chị?
Yeah,
như thành ra người ta bảo đó là cái thời gian mà mình cần tune up, hay cái đời sống hôn nhân cần tune up. Chị Thương Nga biết cái chữ tune up là cái chữ mà bằng tiếng Anh mà là viết tắt của những cái chữ là time rồi unmask. T là time, là cần có thời gian bên nhau để tâm tình đối thoại với nhau để mà hiểu nhau hơn. Cái thứ hai là unmask là có những cái đừng có đeo mặt nạ với nhau nữa, đừng có nói dối cho vừa lòng nhau nữa, mà cần phải mổ xẻ những cái để mà có thật thà với nhau. Rồi cái N là tập nghe tập nói lại cái ngôn ngữ tình yêu, cái new đấy chị. Rồi Y là erase là xóa đi, xóa bàn làm lại, hai vợ chồng cần xóa đi. Rồi chữ U là understand, là để hiểu rõ nhau hơn. Và cuối cùng chữ P là passion, hai vợ chồng cần phấn khởi, cần đốt lại cái nhóm lửa, lại cái nhóm lửa tình yêu, để cho ngàn con bướm nó bay xôn xao trong lòng, như chị như nhà thơ Thu Nga vẫn hay nói. Và cũng đó là cái điều chúng tôi cầu chúc cái thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay hai vợ chồng thôi cố đừng có bớt đi, phải xét lại xem một ngày chỉ nói dối cho vui lòng nhau một lần hai lần thôi, đừng có nhiều hơn, thì nhiều hơn là bắt đầu có vấn đề đó. Thì làm sao mà có ngàn con bướm còn xôn xao được, chị Thu Nga?
Dạ vâng, cảm ơn quý em thính giả một lần nữa. Và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình này vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị cũng như là chị Vũ Thanh Thủy có một ngày mùa hè nhưng mà không nóng lắm và mọi sự đều tốt đẹp.
Vâng, và tối nay về cầu chúc chị Thu Nga và tất cả mọi quý thính giả sẽ được chồng khen là sao bữa nay đẹp thế, trẻ thế, ốm thon thả thế,
mà
cái gì nấu bếp ngon thế. Tối nay là xin các vợ chồng cứ khen nhau đi, ít nhất cũng khen nhau, và mỗi ngày cũng nên khen nhau một câu. Nếu không khen thật được thì thôi khen Em hơi sai sai một tí mà cũng không sao. Và cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày, một tuần thật là vui và hạnh phúc. Chào chị Thư Nga, cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay.
Dạ, chào chị Thư.
Và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.